Chào các em, chào mừng các em quay trở lại với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Trong phần trước thì thầy có chia sẻ về một số kinh nghiệm và một số câu chuyện của thầy và những ngày đầu tiên khi thầy bắt đầu làm việc ở Singapore. Đó là câu chuyện về sự chủ động trong công việc và câu chuyện về sự cẩn thận trong công việc của mình. Ở trong phần này thì thầy sẽ chia sẻ thêm một vài câu chuyện nhỏ về sự chuyên nghiệp và về sự đam mê trong công việc của mình. Thế nào là chuyên nghiệp? Thế nào là đam mê? Thì ở thời điểm đó, thì vào tháng 8 năm 2007, thì thầy có sang Singapore để làm kỹ sư ở một công ty toàn cầu. Và thời điểm đó thì những cái công việc đầu tiên của thầy được làm khi mà thầy mới ra trường, khi mà thầy mới vào công ty ở bên đó, đó là công việc rất là đơn giản. Cụ thể là công việc lần đấy, công việc thứ hai mà thầy được giao, công việc thứ nhất là cài đặt phần mềm nhá, thì thầy đã chia sẻ phần trước rồi. Đây, công việc thứ hai mà thầy được giao đó là một công việc chuẩn bị file tài liệu để cho việc chạy thử các thiết bị. Thì thời điểm đó thì thầy làm một dự án mà khoảng độ hơn 10 nhân sự làm dự án đó. Và đây là một dự án về tổ hợp hóa dầu và hệ thống điều khiển cho tổ hợp hóa dầu ở Ả Rập Xê Út. Thì để chạy thử cái hệ thống đó thì sẽ phải cần chuẩn bị các cái file tài liệu và chứa đựng các cái thông tin về các cái thiết bị, và người kỹ sư của hệ thống điều khiển và kỹ sư của bên tổng thầu EPC và bên end user của bên khách hàng, và cũng như là kỹ sư ở bên những cái hệ thống thấp hơn, hệ thống phụ kết nối vào subsystem, sẽ phải ngồi với nhau và làm factory acceptance test, những cái thử nghiệm tại nhà máy, tại xưởng. Thì mình phải chuẩn bị cái tài liệu để mà dựa trên cái tài liệu đó mình sẽ đánh dấu vào nó trong quá trình mà mình kiểm tra và thử nghiệm. Thì thầy được giao làm việc đó, và việc đó được thực hiện ở trên Excel. Có thể coi đó là một công việc giấy tờ và gọi là paperwork đấy. Có khoảng 10.000 thiết bị, rất là nhiều thiết bị. Nghe đến đây thì nghe thấy có vẻ là nhàm chán. Và đối với một người trẻ bình thường thì nhắc đến paperwork, công việc giấy tờ đã cảm thấy chán rồi. Và đối với một người kỹ sư, thì thường lại là thích những cái công việc liên quan tới kỹ thuật một chút. Thế nhưng mà đây là công việc giấy tờ thì chắc hẳn là nó không phải là công việc mang đến nhiều điều hứng thú. Thời điểm đó thì thầy cũng không biết nhiều về Excel. Thế là hôm đó thì sếp hỏi là mày làm được việc này không? Can you do this? Thì sếp phải hỏi như vậy. Thì thầy chỉ cười bảo là I can do everything. Tôi có thể làm được mọi thứ, as long as you tell me how to do it. Miễn là ông nói cho tôi biết cách làm nó như thế nào. Đó. Thế là sếp chỉ cho thầy cách làm. Và xong xuôi công việc đó thì thầy cũng được xóa mù về Excel, cũng biết thêm về một số điều cơ bản về Excel. Sau đó một thời gian thì cái công việc tiếp theo mà thầy được thực hiện, đó là công việc phải đi thiết lập cái hệ thống mạng cho hệ thống. Thì hệ thống điều khiển phải chạy trên cái hệ thống máy tính và nhiều máy khác nhau, thì phải kết nối mạng vào. Và việc này thì lần đầu tiên thầy làm thì cũng có sự hứng thú nhất định, vì nó là cũng liên quan đến kỹ thuật. Thì phải đọc và sơ đồ về cấu trúc hệ thống, system architecture, và phải biết một số kiến thức về Ethernet, về mạng Ethernet. Và thế là sếp cũng chịu hướng dẫn cho thầy. Tại vì thầy vẫn bảo là tôi có thể làm được mọi điều, chỉ có điều là anh phải chỉ cho em, ông phải chỉ cho tôi cách làm. Và sếp lại hướng dẫn cho thầy, và thầy lại làm công việc đó. Tuy nhiên thì sếp hướng dẫn là một chuyện, còn để mà mình thực sự hiểu ấy, thì về thầy vẫn phải, buổi tối về nhà sau giờ làm việc thì vẫn phải đọc hiểu thêm những cái trang tài liệu để thực sự hiểu kỹ hơn, rồi trao đổi thêm với đồng nghiệp, với những cái người đồng nghiệp làm tại đó, những người đồng đội đi trước, để hiểu hơn với công việc này, để mình có thể hiểu hơn về nguyên lý, chứ không phải là mình mang tính chất là công nhân chân tay thao tác. Nếu mà sếp nói gì mà mình làm theo, mình không tìm hiểu thêm, thì mình chỉ là chân tay thôi. Mình phải tìm hiểu để hiểu bản chất của vấn đề. Ngày đó ấy, thì thầy chỉ được giao làm những cái việc cỏn con vụn vặt lon ton như vậy. Thời điểm đó thì các bạn cùng dự án của thầy ở Ấn Độ sang, có một số bạn, như thầy vẫn còn nhớ tên láng máng, có bạn là Dipa, bạn là Kasik, bạn là Shiva, bạn là Devata, vân vân, bạn tên là Newton, vân vân, một số bạn. Thì các bạn được làm những công việc quan trọng hơn, như là thiết kế điều khiển ở trên phần mềm, là control drawing, họ vẽ cái hệ thống điều khiển rồi thiết lập các cái thông số cài đặt, thông số điều khiển trên đó, rồi xây dựng giao diện đồ họa, rồi thiết lập kết nối với các hệ thống của các hãng khác và được trực tiếp ngồi làm test, làm thử nghiệm hệ thống, chạy thử hệ thống với bên tổng thầu EPC và bên khách hàng end user. Lúc đó ấy, thì thầy chỉ được giao làm những công việc ít quan trọng nhất, đó là công việc cập nhật số liệu và phần mềm cho các thiết bị. Thì ta có thể tưởng tượng rằng công việc đó là một công việc mà nó rất là chân tay, tức là mỗi thiết bị thì mình cần phải nhập cái thông số vào cho thiết bị đó, và để nhập đầy đủ thông số của thiết bị vào trong hệ thống, nhập dữ liệu vào đó, thì nó phải cần n thao tác, khoảng độ chục thao tác, 10 thao tác cho nhập số liệu của một thiết bị. Mà cái nhà máy lớn như vậy, một tổ hợp lớn như thế, nó có 10.000 thiết bị, trời ơi, không biết là nhập đến bao giờ đây thì mới có thể xong được. Mà có những thời điểm mà mình làm ấy thì mình quên không ấn nút apply sau khi cài đặt các thông số, thế là lại nó lại không nhớ gì cả và lại phải bắt đầu lại từ đầu. Đó, thì hồi đó thì công việc nó như vậy, nhưng mà thầy không hiểu vì sao mà thời điểm đó thì thầy không nản, thầy không hề nản mà thầy chấp nhận cái công việc này. Thầy cũng không cảm thấy là chán ghét công việc đó đâu, mà thầy chỉ nghĩ một cách đơn giản, đó là mình là người kém nhất, mình mới mà, mình trẻ mà, mình non kinh nghiệm mà, thì mình là người kém nhất. Mình là người kém nhất thì mình phải làm cái công việc mà nó dễ nhất, công việc nó lon ton, nó phụ nhất là đúng rồi. Và muốn được làm những công việc mới hơn ấy, muốn được phát triển chuyên môn ấy, muốn được làm những công việc mà nó ở tầm cao hơn nữa, liên quan hơn đến chuyên môn kỹ thuật ấy, thì mình cần phải làm cho nhanh cái việc này đi, mình cần phải hoàn thành những cái công việc này nhanh hơn, năng suất mình phải cao hơn, thì khi đó mình mới có thời gian mà đi quan tâm tới những cái mảng công việc khác mà mình thực sự thích. Đó, thì thế là thầy cũng cứ để ý thôi, thầy cứ để ý là làm thế nào để làm công việc này tốt. Và ngoài ra thời điểm đó thầy có một cái suy nghĩ là nếu mà biết đâu sau này mình trở thành kỹ sư trưởng dự án thì sao, sau này mình trở thành một kỹ sư mà nó phụ trách cả cái dự án thì sao, thì khi đó mình phải biết hết tất cả các khía cạnh công việc, từ khía cạnh công việc đơn giản nhất, nhỏ bé nhất, cho tới những khía cạnh công việc phức tạp hơn. Và đây, cái việc này mà mình làm đây, dù to hay nhỏ, những công việc mà mình đang làm đây chính là để chuẩn bị cho cái ngày đó, chuẩn bị cho cái ngày mà mình có thể là một người phụ trách một dự án như vậy, có thể là phụ trách làm từ A đến Z nếu là một dự án nhỏ, và có thể là biết là phân công từng công việc cho từng người nếu đó là một dự án lớn. Đó, thầy nghĩ như thế thôi. Và thế là thầy thao tác nhập dữ liệu một cách miệt mài, tập trung vào công việc đó, không có ghen tị gì với mọi người cả, mà cứ tập trung vào làm việc của mình cho tốt thôi. Thì lúc thầy nhớ là thầy làm được khoảng độ 1 tiếng thì thầy phát hiện ra là có cách làm nhanh hơn mà không bị sai. Thế là thầy thử cách làm đó và thầy cách làm hay hơn. Thế mình làm theo cách đó, như vậy là tốc độ của thầy đã được gia tăng đáng kể. Đến thầy làm tiếp đến buổi chiều hôm sau thì thầy phát hiện ra là còn cách nhanh hơn nữa. Thế là thầy lại ta tăng được năng suất, la tăng được tốc độ làm việc. Đến buổi tối về nhà nghĩ ngợi, thầy lại nghĩ ra một ý khác và mày mò bật phần mềm lên và trao đổi với anh đồng nghiệp cùng nhà. Anh này lại rất giỏi về công nghệ thông tin. Thế là anh ấy chỉ cho thầy thêm một số chiêu khác về việc can thiệp vào cái phần mềm của hệ thống và cơ sở dữ liệu để mình có thể xuất nhập dữ liệu nó nhanh hơn nữa. Nó xuất nhập dữ liệu hàng loạt luôn, nhanh hơn, và tạo ra được một số cái bước kiểm tra nhanh hơn nữa. Và như vậy là thời điểm đó thì 3 ngày sau khi được giao nhiệm vụ là thầy đã hoàn thành rồi. Trong khi sếp, khi mà giao việc thì sếp cho thầy 1 tuần. Thì lúc mà thầy báo cáo sếp là em làm xong rồi thì sếp có vẻ ngạc nhiên lắm, sếp trố mắt ra. Sếp thầy vẫn còn nhớ sếp của thầy người Ấn Độ, mà Ấn Độ da đen, thì nhưng đôi mắt thì rất trắng luôn ấy. Thì sếp mở mắt mở to, hàm răng há hốc ra, ok, thì có vẻ không tin lắm. Thế là ok, thế ra kiểm tra đi. Thế là sếp phải ra kiểm tra và cảm thấy đầy đủ hết, dữ liệu đầy đủ hết, và sếp bắt đầu chuyển sang vẻ mặt có vẻ là tôn trọng mình đấy, có vẻ là thán phục mình rồi. Thì thầy đùa với sếp là thế mày có công việc khác không thì đưa tao làm. Chắc mày làm sếp của tao, tôi gọi là mày tao thôi. Tôi bây giờ tôi gọi là anh em đi, cho nó lịch sự hơn nhá. Thế thầy bảo là anh có việc khác không thì giao cho em làm đi. Chắc là anh làm sếp của em thì anh stress lắm nhỉ, anh căng thẳng lắm nhỉ, vì vì lúc nào cũng phải nghĩ việc cho em làm. Thế bảo sếp như vậy thì sếp của ấy thì của thầy chỉ cười thôi, và sếp bảo là anh có cả một liệt một danh sách các cái công việc đây cho chú làm, không lo hết việc đâu, lúc nào cũng có việc. Và sếp chỉ cho thầy thì cái danh sách công việc rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Thì điểm đó thì thầy thấy là mình lại càng có nhiều động lực hơn. À, nhiều việc quá, mình phải làm sao trong thời gian ngắn nhất mình được làm nhiều việc nhất và một cách cẩn thận, chuẩn chỉ và chuyên nghiệp nhất. Thì đó là cái suy nghĩ của thầy ngày đó. Bây giờ thì nghĩ lại, thầy thấy là trong cuộc đời ấy, thì mình sẽ được giao những công việc mà mình thích và được giao những công việc mà mình không thích. Sẽ có điều như ý và điều bất như ý. Thế nhưng với những người làm việc chuyên nghiệp ấy, thì người ta luôn luôn hoàn thành công việc với chất lượng cao nhất có thể và luôn luôn tìm cách cải tiến và đưa giá trị của mình vào trong cái công việc của mình. Đó, mình phải thể hiện được cái điều đó. Ok, thế nên nhờ nhờ có cái việc mà tận tâm với cả cái công việc đó mà thầy cũng phát hiện ra là có một số cái cách mới để mình có thể làm cái công việc nhập dữ liệu tốt hơn. Ok, thế sau đó thì câu chuyện nó cũng dần dần tốt đẹp lên. Thầy bắt đầu được xếp giao thêm những công việc khác vì mình làm thật nhanh mà. Lúc đó thầy đang nghĩ là làm thế nào để mình có thể giỏi nhanh lên. Muốn giỏi nhanh lên thì phải làm được nhiều cái đầu việc, nhiều các loại việc khác nhau để tích lũy kinh nghiệm. Thì chỉ có cách là làm nhanh nhưng mà phải chuẩn nhá. Làm nhanh nhưng phải chuẩn, không tức là nó phải đúng hết, không có lỗi sai thì người ta mới tin mình, người ta mới nghĩ là mình ở đẳng cấp cao. Chứ làm nhanh mà sai thì người ta nghĩ là mình ẩu. Thì thời điểm đó thì sau khi hoàn thành công việc kia một cách xuất sắc như vậy, rút gọn thời gian như vậy và bắt đầu có được cái niềm tin của sếp, thì sếp giao thầy thêm việc khác là thiết lập các cái server dữ liệu, server dữ liệu của cái hệ thống điều khiển đó và cài đặt phần mềm bản quyền trên hệ thống điều khiển của hãng. Thì thầy cứ vẫn cắm cúi đi làm thôi, mình được giao việc gì mình hoàn thành nhiệm vụ, làm sao để người ta luôn luôn yên tâm khi họ giao cho mình bất kỳ một công việc gì. Giao cho mình là yên tâm, không phải nghĩ. Nhưng mà thời điểm đó thì thực lòng ấy, thì trong khi hoàn thành công việc kia một cách rất là chuyên nghiệp, nhưng mà là trong lòng thì thầy vẫn thèm được làm thiết kế điều khiển và xây dựng giao diện điều khiển và kết nối với các hệ thống khác. Tại vì đó là điều mà thầy theo đuổi khi mà thầy ngồi trên ghế nhà trường, về điều khiển quá trình, về hệ thống điều khiển. Đó là điều mà mình rung động, đó là điều mà thầy đó là cái hướng đi mà thầy đã lựa chọn. Và để lựa chọn công việc vào công ty này ở thời điểm đó thì thầy đã phải từ chối một công việc dầu khí rất là nhiều tiền. Thế sau đó mà thầy vẫn canh cánh trong lòng là làm sao mình được làm những công việc kia đây, ước gì mình được làm những công việc kia. Con người mà, chúng ta phải có những luôn luôn có trái tim nó rung động và nó có những cái mong cầu rất là tự nhiên như vậy. Thế là thầy tranh thủ những cái lúc giải lao đó, hoặc là lúc vào cuối giờ tan giờ làm rồi thì thầy đến lân la nói chuyện hỏi han các bạn đồng nghiệp Ấn Độ, rồi các bạn Philippines, các bạn Trung Quốc, những cái người mà đang làm một cái mảng công việc đó. Và các bạn thì cũng nhiệt tình trao đổi, mình ngồi nghe lắng nghe rồi mình nói chuyện trao đổi dần dần. Trao đổi xong thì tối về nhà thì thầy lại bật hệ thống lên, bật máy tính lên. Thì khác với cái các bạn nước ngoài nhé, ở đó thầy quan sát là các bạn nước ngoài thường làm xong là để luôn máy tính ở đấy, về nhà họ chỉ có chơi thôi, không có làm. Làm ra làm, chơi ra chơi. Đấy. Thế nhưng mà các đồng nghiệp Việt Nam của thầy thì thường vác hết máy tính về nhà để nghiên cứu tiếp, và thầy cũng như vậy, thì thầy vác máy về tối lại nghiên cứu tiếp về cái hệ thống điều khiển, mà về những cái câu chuyện mà mình nói chuyện với các bạn, xong mình lại vẽ lại những cái hệ thống mà mình nhìn thấy cái sơ đồ mà mình nhìn thấy các bạn làm, và mình lại cũng thử xem thử cấu hình xem nó như thế nào, và cứ học hỏi rồi đọc thêm tài liệu, nó cứ cứ miệt mài như vậy. Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, rồi thầy cũng xem lại cái kế hoạch của dự án để xem là các bạn đang làm những cái phần nào, tiến độ đến đâu, động đọc thêm tài liệu của hãng để hiểu về từng cái khối chức năng. Ở đấy thì nó gọi là function block, từng cái khối chức năng ở trong hệ thống. Và cứ như vậy thì về đến những cái buổi hôm sau đến nói chuyện thì dần dần thì các bạn tôn trọng ý kiến của thầy hơn vì mình bắt đầu hiểu biết hơn một chút rồi. Và vì mình đưa ra là một số ý kiến đúng khi mà các bạn ấy gặp phải vấn đề về những công việc của họ. Bất chợt thì có một lần sếp thầy đi qua, thì sếp nghe thấy thầy trao đổi với các bạn thì sếp hơi choáng. Sếp giật mình hơi choáng. Thầy thấy không cố ý đâu, lúc đấy mình đang hăng say trao đổi với các bạn. Thì sếp đi qua giật mình. Hả? Thế là sếp kéo thầy ra hỏi: "Ủa, thế chú biết làm mấy phần này à?" À, sếp giật mình hỏi thầy như vậy. "Oh, you can do this. You understand about this." Thì thầy chỉ cười bảo: "À, ta đã nói với ông rồi. À, ta đã nói với mày, tức là em đã nói với anh rồi. Em đã nói với anh ngay từ hôm đầu tiên đến đây. I told you right on the first day I came here. I am a superman. I can do everything." Ngay từ hôm đầu em đến đây, em đã nói với sếp là em là siêu nhân mà, em có thể làm được mọi thứ. Thầy vừa đùa vừa cười như vậy. Thì sau đó thì sếp thấy thầy có thể làm được việc đó, thì sếp bắt đầu giao thêm cho thầy những công việc quan trọng hơn. Thế là thầy được vẽ thiết kế điều khiển, được xây dựng giao diện, rồi được kết nối với các hệ thống của hãng khác. Thì cái việc kết nối với hệ thống của hãng khác, của những cái hệ thống bên dưới ấy, gọi là subsystem communication đấy, và configuration ở cấu hình, khi đòi hỏi thầy phải làm việc với người của hãng khác. Thì đó là thầy nhớ là cái subsystem làm việc đó là của hãng Triconex. Thế thì thầy được sếp dẫn đi ra làm ăn, đi ra ngoài ấy, để đi ăn, để ngoại giao với cả bên đối tác ở bên kia, đối tác ở bên cái hãng kia. Thế thì đối tác của thầy làm việc trực tiếp ấy là một cô gái người Tàu. Thầy còn nhớ cô này tên là cái gì nhỉ? Chiu Chiu cái gì đó ấy. Đã hái như vậy. Hái lên là Chiu Chiu cái gì đó. À, Xin Xỉa, có tên là Xin Xỉa. Xin Xỉa. Cô này thì cũng rất là xinh và dễ thương. Có điều là mà kỹ sư mà phụ nữ mà xinh và dễ thương, thế là cũng hơi là hiếm đấy, đúng không? Thì có điều là cô này làm thầy rất là ức chế trong quá trình làm việc. Tại vì thầy phải nhận cái cơ sở dữ liệu từ bên phía họ chuyển sang để cấu hình vào hệ thống. Cái cơ sở dữ liệu của họ thì chuyển sang cho mình luôn bị sai, luôn có lỗi. Và mỗi lần chuyển sang cho mình lại cập nhật về hệ thống các kiểu, mình thao tác mất cả ngày, 1-2 ngày chẳng hạn. Xong hôm sau họ chuyển sang là bản cập nhật mới, nó lại là bản mới, lại phải làm lại từ đầu và lại có lỗi sai cứ như vậy. Cái lỗi sai của họ chứ, nó không lặp lại chứ. Cái lỗi sai kiểu này, xong rồi sau lại lỗi sai kiểu kia, unpredictable, không thể dự đoán trước được. Thì thời điểm đó nó là như vậy. Có lần thầy hỏi nó là: "Thế sao mà suốt ngày sai thế? Sao mà sao lại sai lắm các loại sai như thế này? Suốt ngày sai với sót." Thôi đấy, thầy có phàn nàn với cô Xin Xỉa đó. Thì cô chỉ cười thôi. Thế thầy nói thầy nghĩ thôi rồi, mình phải dựa vào mình thôi, chứ gặp đối tác củ chuối như thế này thì mình phải nghĩ cách để mình tự lo cho mình thôi. Trong cuộc đời nhiều khi mà chúng ta làm việc ấy, thì chúng ta đâu có được chọn đồng đội đâu. Có thể là những cái đồng đội mình làm năng lực họ có hạn, thì mình cũng phải chấp nhận chứ mình có được thay đổi đâu. Như một cái nhà giáo đã nói là nếu mà chúng ta không thể thay đổi được những quân bài mà chúng ta được người ta chia cho, thì chúng ta chỉ có thể thay đổi cách chơi thôi. Hoặc là nếu chúng ta không thay đổi được hướng gió, thì ta hãy thay đổi cái hướng của cánh buồm để ta hứng được gió và đi về hướng mà mình mong muốn. Thì đó thầy nghĩ thôi, mình phải tự lo và tìm cách khác. Đêm về lại, thầy lại nằm nghĩ. Rồi thầy lại hỏi han các đồng nghiệp, các tiền bối trước. Rồi cuối cùng thì thầy viết ra được một cái đoạn lập trình khoảng độ chục trang ở trên Excel, và nó tạo thành một cái phần mềm nhỏ nhỏ để soát lỗi. Thế là thầy nhàn hơn hẳn. Mỗi khi đối tác gửi danh sách sang, gửi database sang, cơ sở dữ liệu sang, thì thầy chỉ cần enter một cái là cái phần mềm nó chạy, nó quét và nó check hết được những cái lỗi. Và sau đó thì mình phát hiện ra có những lỗi này mình bảo gửi lại cho người ta: "Này, sửa lỗi đi, lỗi này sửa đi, sửa xong thì tôi mới làm." Thì thầy không phải cập nhật về hệ thống rồi, mà thầy chỉ ngồi đợi đối tác họ lại sửa lại, gửi lại sang thôi. Tất nhiên là mỗi lần họ sai một kiểu thì cái phần mềm đấy thầy phải update lại liên tục. Cũng mỗi lần phát hiện ra nó lại sai một kiểu khác là update lại, lại bổ sung thêm cái kiểu lỗi đấy để cái phần mềm có thể check được lỗi. Có lần sếp đi qua thấy thầy rảnh quan tâm công việc các bạn. Tức là lúc mà thầy gửi lại nhá, thì thầy có thời gian không để đi quan tâm các công việc của đồng đội khác, làm việc này việc kia. Thì sếp thấy thầy rảnh rỗi quá, thế bảo: "Sao lại mày lại rảnh thế?" Thì thầy bảo là: "Ơ, Em đang đợi cái bên kia họ gửi cơ sở dữ liệu sang. Sếp hỏi thêm một loạt câu hỏi nữa. Người ta có những cách hỏi mà để bám cho mình có nói thật không ấy. Thế là tôi cùng thầy show cái phần mềm ra. Đây đây, đây phần mềm đây. Đây, nó chạy như này này. Họ gửi sang em ấn đây, nhìn đây này. Nó chạy chạy như này đây. Và thời điểm đó thì sếp có xin cái ý kiến của thầy là để share, để chia sẻ cái phần mềm đoạn, phần mềm đó lên cái trang intranet, cái trang nội bộ, internet nội bộ của công ty ở trên toàn cầu cho mọi người tham khảo. Mình cảm giác lúc đấy rất là đã, rất là thích. Vì là mình cũng lại khẳng định được bản thân mình ở một khía cạnh nào đó. Cứ như thế thì thầy hoàn thành công việc sớm trước hạn. Và thầy chủ động lại cứ gặp sếp để xin những công việc mới. Sếp cứ giao việc thì thường thầy chỉ mất một nửa thời gian thôi của sếp yêu cầu để hoàn thành. Chỉ đơn giản là ngày đấy là thầy chỉ mong muốn là mình làm sao để trong 3 tháng thì mình có thể học được bằng người khác, có thể là 1 năm, 2 năm hoặc thậm chí là 3 năm. Mình gia tăng cái số kinh nghiệm, trải nghiệm lên, gia tăng cái số cái đầu việc mà mình có thể làm được lên để tích lũy kinh nghiệm. Và mình tự tìm hiểu hết tất cả các bước của một dự án. Thì nhìn lại người ta sẽ thấy là làm gì có ai ngăn được mình đam mê nếu mà mình không được làm cái công việc mà mình đam mê. Thì có thể là vì lúc đó mình chưa đủ điều kiện để làm, mình chưa đủ năng lực để mình có thể được nhận cái công việc đó. Thì thay vì ngồi khóc, thay vì ngồi buồn và bất mãn, mình hãy chủ động tìm hiểu và tự bổ sung cho mình những cái kiến thức. Thì mình, tức là gọi là gieo nhân đấy, mình gieo những cái nhân trước, nhân thích hợp thì mình cũng sẽ nhận được cái quả, thành quả. Cụ thể ở đây tức là việc mà thầy tìm hiểu với công việc của các bạn ấy ngoài giờ nhé, tức là những cái trách nhiệm công việc mình vẫn làm tốt nhé, và ngoài giờ mình quan tâm các bạn để mình hiểu thêm, biết thêm, học, tự học thêm được về cái mảng công việc mà mình thích. Thì tự khắc là khi mà mình đủ được cái điều kiện thì cơ hội đến và sếp nhìn thấy và mình được làm công việc đó. Đó là đam mê. Ok. Không ai ngăn nổi mình đam mê, ý thầy mà nói như vậy, chỉ có mình mới quyết định được. Không ai ngăn được đâu. Ok, đủ điều kiện là người ta sẽ cho mình làm. Tiếp theo đến một cái câu chuyện khác, đó là người thay thế hay là cơ hội đến. Có một lần ấy, thì cái người đồng nghiệp Ấn Độ của thầy ốm. Đó là anh, thầy nhớ anh đây là Kasik. Anh này đang làm test, đang làm chạy thử hệ thống với end user và APC, với cái khách hàng người Ả Rập Xê Út. Và EPC là người một hãng ở Canada, tổng thầu là mạng Canada. Các tổng thầu lại có ông người Canada, xong lại có ông người Iran ở trong cái team đấy, có người Ireland nữa cơ, tức là cũng khá là đông các kiểu. Thế là anh kia anh ốm rồi, thế thì các cái người ở đơn vị khác họ 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 có mặt ở đấy, thế thì phải có người của mình ra để làm chứ. Thế là thầy được cử làm người thay thế. Thì cũng nhờ là mình cũng đã làm cái việc thiết kế hệ thống điều khiển trong một khoảng thời gian. Gọi là thiết kế thì cũng hơi là cao xa, thực ra không hẳn là thiết kế mà là mình triển khai thôi. Mình có cái sơ đồ sẵn rồi, mình triển khai nó từ giấy, từ bản vẽ vào cái hệ thống thôi. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái phải lưu ý. Đó, thì nhờ việc làm đó thì thầy được ra làm người thay thế để chạy thử cho anh này. Thầy chưa có kinh nghiệm gì. Thời đó thì thầy chưa có kinh nghiệm chạy thử như vậy bao giờ. Và lúc đó thì đầu tiên thầy cứ tưởng là mình giỏi lắm. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu ngồi làm ấy, thì thầy bị mấy cái người khách hàng người Ả Rập Xê Út đó, họ thầy nhớ ông ấy tên là Sounder, ông ấy tên là Sounder, ông ấy quay luôn vào cái ông người Canada, người EPC. Ông người Canada này là ông ấy là một người Do Thái. Trời ơi, ông hỏi tới hỏi lui, hỏi trái hỏi phải, ở trên hỏi dưới, họ test mà. Vì là họ phải chắc chắn là cái phần mềm, chắc chắn là cái thiết bị nó chạy tốt, cái hệ thống điều khiển nó chạy ngon, thì cái nhà máy của họ khi vận hành nó mới không bị gián đoạn. Thì họ hỏi rất kỹ, hỏi lên hỏi xuống, hỏi trái hỏi phải. Trời ơi, mình chóng hết cả mặt. Thì thầy không thể trả lời được những câu hỏi đó vì mình non mà, mình còn trẻ, non kinh nghiệm. Mà chắc là các em, với những ai mà đã từng trải qua cái công việc đó, chúng ta hiểu được là cái áp lực lớn như thế nào khi mà mình phải liên tục bị làm những cái, phải trả lời những câu hỏi, đối mặt những cái vấn đề mà mình chưa gặp bao giờ. Thế cứ một lát thì thầy lại bí không trả lời được, thì lấy lại phải chạy sang hỏi ý kiến sếp. Xong sếp lại trả lời cho thầy, lại quay ra trả lời. Được một tí xong lại họ, người ta lại hỏi những câu mình không biết, lại phải chạy ra hỏi ý kiến sếp. Và cứ như thế cứ chạy đi lại một ngày không biết bao nhiêu lần để chạy ra để hỏi ý kiến sếp, hỏi xin lời khuyên của sếp. Thời điểm đó thầy nhớ là cái ánh mắt của những cái người người EPC tổng thầu ấy và cái khách hàng end user của bên bên Ả Rập Xê Út ấy, thì họ nhìn thầy ánh mắt rất là khinh khinh thường. Họ cái ánh mắt như kiểu là ủa đồ bắt con, chả biết cái quái gì ngồi đây mất thời gian của chúng tôi, tức là ý mặt ý họ như vậy. Rõ ràng mình có biết gì đâu, mình cứ phải chạy xung quanh. Thầy nói thật chứ khi mà nhìn thấy cái ánh mắt đó thì trong lòng thì ai cũng cảm thấy là buồn và xấu hổ, rồi cũng thấy có lỗi với mình là mình vô dụng, mình không có ích gì cả. Và như người bình thường ấy thì sẽ muốn là tránh xa cái cảm giác đó, là mình muốn bỏ chạy bỏ trốn đó, chỉ muốn chui xuống đất thôi, không muốn ở đấy nữa. Không muốn có mặt ở đấy nữa. Thế là cuối ngày hôm đó thì thầy đến gặp sếp của thầy, và điều đó thì thầy xin lỗi sếp thôi, đó là vì là mình làm phiền sếp nhiều quá. Tại vì là mình cứ phải đi hỏi hỏi cái trách nhiệm công việc của mình đó mà mình lại không làm được, mình cứ phải đi hỏi là mất thời gian của sếp thì đến thì xin lỗi vì cái việc đó. Sau khi xin lỗi sếp bảo không có gì đâu. Sếp chỉ cười thôi. Sau đó sếp hỏi, sau thầy có một câu hỏi, nhưng mà em không hiểu tại sao em hỏi câu gì anh cũng biết là thế nào, hỏi câu gì anh cũng biết là sao. Thì sếp lại cười bảo là tại vì là anh có 15 năm kinh nghiệm. Thời điểm đó sếp thầy 38 tuổi, còn thầy thì vừa mới ra trường 23 tuổi. Trường kỹ thuật ấy, thì là học 5 năm mà, hơn 23 tuổi. Thì đó, à, rồi thầy biết là à, 15 năm kinh nghiệm khiến cho sếp của thầy có được cái sự vững vàng và giống như là một người, giống như một cuốn sách vậy, rất là uyên bác, biết được mọi điều, rất là nhiều kinh nghiệm. À, đó, tối về hôm đó thì thầy lại lấy sổ ghi chép lại tất cả những vấn đề mà mình gặp phải, tất cả những cái câu hỏi mà mình không trả lời được và đã có được câu trả lời của sếp, rồi lại mày mò tìm hiểu thêm cho nội dung của ngày mai. Ngày mai mình sẽ test đến cái phần nào của hệ thống, của phần gió hay là phần lửa vân vân, hay phần nào mình kiểm tra trước, chuẩn bị trước và để ý kỹ xem những cái câu hỏi tương tự như ngày hôm nay mà họ hỏi cho những cái thiết bị mới đó thì mình có trả lời được không. Rồi hôm đấy về cũng thức đêm thức hôm và mày mò tìm hiểu, vừa đọc hiểu hệ thống, vừa chuẩn bị câu hỏi, vừa tìm hiểu câu trả lời sẵn để mai làm việc cho nó hiệu quả, vừa đọc nguyên lý công nghệ và vừa đọc thêm về lý thuyết điều khiển, lại còn phải tìm hiểu thêm về cả thiết bị nữa, về các đặc điểm lưu ý về từng cái thiết bị của van thì như thế nào, rồi thiết bị đo của từng cái đại lượng áp suất thì ra sao, đo lưu lượng thì thế nào, vân vân, nếu có những cái chú ý riêng. Thì những cái kiến thức mà thầy đọc được ở hồi văn phòng của công ty Hà Nội Office mà thầy chia sẻ phần trước thì hóa ra đến thời điểm này nó giúp thầy đáng kể, giúp thầy hiểu được nhanh hơn trong quá trình mà mình đọc tài liệu ở cái giai đoạn này. À, sáng hôm sau thì khi mà thầy đi làm việc thì thầy thấy là mình trả lời được nhiều hơn các câu hỏi của khách hàng. À, khác với lần trước thì gần như không trả lời được câu nào, thì lần này trả lời thêm được vài ba câu. Thì mình cũng thấy là ô, thế là mình cũng đã trả lời nhiều hơn một chút rồi. À, cứ như vậy qua vài hôm thì đến cuối tuần thì về cơ bản là thầy có thể trả lời gần như được tất cả các câu hỏi của khách hàng, của tổng thầu EPC, của end user. Thì lúc đó thì thầy đã hiểu hơn về năng lực của hệ thống của mình, hệ thống DCS, hệ thống điều khiển phân tán của hãng của mình, và thầy cũng hiểu hơn về thiết kế của cái dự án này, và thầy cũng hiểu hơn về công nghệ của bên đối tác, cũng hiểu hơn nữa về cái tâm lý của họ, về cái điều họ quan tâm. Sau này thì thế, như vậy là ở cái giai đoạn đó là thầy đã làm chủ được công việc đó rồi. Sau một vài ngày sau này nữa thì thầy cũng có nhiều lần bị đối tác dồn ép như vậy. Ví dụ như có một lần thì thầy bị một cái anh người Hồng Kông, anh ấy dồn ép ở Techcom Australia, ở giai đoạn đấy sau đấy thầy sang làm ở Úc, ở bên Sydney, thì bị cái anh Hồng Kông đấy anh ép. Thì mình cũng mới mà bị anh ấy ép cho cũng si chép ác. Rồi khi mà thầy sang có đợt thầy sang Hàn Quốc, sang Seoul rồi Seongnam Nam và Emerson Korea, làm dự án Boreum, thì thời điểm đó thì cũng bị mấy cái anh người Hàn Quốc bên đó và người Ấn Độ bên đó ép, gây áp lực của các kiểu, quay lung tung cả. Thế nhưng mà những cái thời điểm sau đó thì thầy đã bản lĩnh hơn rồi, tại vì thầy mình đã từng vượt qua được cái giai đoạn này mà thầy vừa kể. Thì lúc đầu mà mình bao giờ mà mình chả không biết, Thế nhưng mà mình biết rằng là nếu mà mình dành thời gian mình tìm hiểu một chút thôi thì mình sẽ nắm được hệ thống, mình sẽ nắm được cái điều mà họ quan tâm, mình sẽ tìm ra được từng vấn đề. Mình cứ dò từng phần từng mảng là cuối cùng cũng sẽ tìm ra chìa khóa để mở. Đó thì vào cái thời điểm đó thì lúc mà thầy làm cái chạy thử hệ thống ấy với cả các bác đối tác như vậy thì thầy phát hiện ra là cái check sheet của mình, cái tài liệu mình chuẩn bị cho cái việc mà chạy thử hệ thống, bài chuẩn bị Excel ấy đợt trước của mình làm hóa ra để dùng cho thời điểm này. Bây giờ thầy mới biết, lúc làm thầy mới biết. Và lúc này thì cái bức tranh nó cũng bắt đầu rõ ràng dần hơn, thì thầy bắt đầu hiểu rõ hơn về bức tranh của toàn bộ hệ thống. Thì sau 3 tháng đầu đời ở cái dự án đó, dự án đầu tiên đó, cái dự án nhỏ là BBTX, tên nó như vậy, tên của cái giai đoạn dự án nó như vậy. Cái tổ hợp nó lớn lắm, nó gồm nhiều dự án ở bên trong đó, có HDPE, BBTX, này, rồi LDPE, LLDPE, v.v. Thì sau 3 tháng đó thì thầy cảm thấy rất tự hào vì mình đã nắm được gần như trọn vẹn dự án ở trong tầm tay. Điều mà không hề dễ dàng với một cái dự án mà có rất là nhiều người làm đồng thời và nhiều mảng khác nhau và chuyên môn hóa từng công đoạn. Nhưng mà mình lại được chạm vào rất là nhiều các cái mảng công việc trong đó để mình hiểu được. Thì thầy nghiệm cho rằng là cuộc đời thì không phải lúc nào mình cũng được người ta chỉ cho cái công việc mà làm. Không phải lúc nào mình cũng có được người ta chỉ cho cách để mà làm công việc. Hay không phải là lúc nào mình cũng có được người ta cho mình làm công việc mà mình muốn làm, công việc mà mình đam mê. Có những người thì họ chờ đợi để có được một người leader, một người lãnh đạo, một người sếp đến giao cho mình thử thách. Nhưng có những người họ chờ đợi để được người khác dẫn dắt, người khác lãnh đạo mình, dẫn mình đi. Có những người đòi hỏi người ta phải coi trọng mình, phải tôn trọng mình, phải giao việc cho mình, phải trân trọng mình, phải cho mình những công việc quan trọng hơn. Thì những người ấy thầy nghĩ rằng là đã tự giới hạn những cơ hội phát triển của mình. Vì sếp thì lúc nào họ cũng có nhiều việc phải lo. Chỉ có chính mình mới có thể là động lực thúc đẩy, là người tự mang đến những thách thức cho bản thân mình, là người tự đặt ra tiêu chuẩn cho mình, là người tự mình không ngừng đổi mới và không ngừng để lại dấu ấn sáng tạo có giá trị ở trong mọi công việc mà mình làm, dù là việc nhỏ hay việc to. Và chỉ có mình thì mới là người luôn luôn định hướng cho mình, phát triển cho mình, trau dồi cho mình những cái kỹ năng mà mình cần có để hướng tới cái công việc mà mình đam mê. Thực ra ấy, ở trên cuộc đời này thì không có việc quan trọng hay là việc không quan trọng. Đối với người mà muốn phát triển lên tầm cao thì cần trải nghiệm mọi khía cạnh công việc, từng những cái chi tiết nhỏ nhất, từ những điều nhỏ bé nhất. Và tư duy đó và cái thói quen làm việc như vậy thì nó cứ theo thầy suốt từ cái thời điểm đó cho đến mãi sau này khi thầy chuyển qua làm những công việc khác, rồi khởi nghiệp, rồi dạy học và cho đến tận bây giờ. Ok, đó thì thầy chia sẻ câu chuyện của ngày hôm nay, đó là về sự chuyên nghiệp khi mà mình làm những công việc được giao một cách tốt nhất, hãy đổi mới nó, thổi hồn và đưa cái sự sáng tạo vào đó. Và điều hai đó là mình không ai ngăn nổi mình đam mê đâu. Nếu mình đam mê, phải hướng về cái đam mê đó, dành thời gian phát triển bản thân theo cái hướng đó thì cuối cùng mình cũng sẽ được làm thôi. Và điều thứ ba đó là cơ hội rồi nó sẽ đến vào một ngày đẹp trời, và nó sẽ đến dưới dạng một cái thách thức lớn hơi quá sức của mình. Nhưng nếu mà mình đã chuẩn bị thì mình sẽ có thể nắm giữ được nó. Ok, thì có thể dừng ở đó. Thì thầy chúc các em đang nghe video này luôn luôn tận tâm, nhiệt tình với từng công việc mà mình làm. Bởi vì chỉ khi mà mình có thể làm hoàn hảo công việc nhỏ thì mình mới có thể có khả năng làm tốt những công việc mà nó lớn hơn một chút nữa, lớn dần thành công việc lớn lao. Muốn làm được việc lớn phải làm tốt việc nhỏ trước đã. Thời điểm đó, ok, trước khi kết thúc thì chia sẻ thêm một chút, thì đó là công việc thầy làm rất là đam mê ở nơi làm việc rồi mang về nhà vẫn làm. Nhưng mà thời điểm đó khía cạnh cuộc sống thì thầy vẫn rất là cân bằng. Ngày nào đi về nhà thì thầy cũng tập thể dục, tập gym ấy, rồi bơi lội, và ngày nào thì cũng dành một tiếng để học tiếng Anh, tập nói tiếng Anh cho trôi chảy. Tại vì là làm việc với khách hàng ấy không phải nói nhiều, chứ làm việc một mình chỉ làm trên hệ thống thì không phải nói mấy. Nhưng khi làm với khách hàng là ngôn ngữ phải tốt, phải trôi chảy thì mới làm việc hiệu quả được. Ngày nào cũng dành một tiếng để tập nói tiếng Anh. Thường đó là thầy đã hơn 900 điểm TOEIC rồi nhá. Thế nhưng mà ngày nào cũng phải tập, ngày nào cũng phải mài, vũ khí là phải mài liên tục. Và ngày nào thầy cũng dành một tiếng để chat với người yêu, chat với gấu của mình. Đó, mình phải cân bằng thì mình mới có thể đi được đường dài. Ok, thế tôi có thể dừng ở đây vì cái câu chuyện nó đã dài rồi. Chúc các em sẽ luôn luôn tìm được đam mê trong công việc của mình và luôn giữ được sự tâm huyết, sự chuyên nghiệp với mọi công việc mà mình làm, để mọi người sẽ mãi mãi nhớ về mình với tư cách là một người làm việc xuất sắc, làm việc uy tín và chất lượng. Ok, thế tạm biệt các em. Theo Hoàng, Hoàngology, chuyên mục chuyện kể Ology.